Câu hỏi tiếp theo: tông chỉ và tông phong của thiền phái Trung Đông Việt Nam tương quan mật thiết với nhau như thế nào? Thì câu hỏi đặt ra nhằm để chúng ta nhận đến cái chỗ sâu kín để dùng công cho tới nơi tới chốn. Khái quát trước cho đại chúng dễ thấy. Khi nhắc đến tông chỉ thì đây là cái giai đoạn chú trọng đến việc trở lại chính mình để mà nhận bản tâm. Và khi nhắc đến tông phong, tức là xoáy sâu vào việc đối diện chứ không phải là nhắm mắt quay lưng. Và xoáy sâu vào việc tích cực chứ nó không có quyền ở cái mức độ bị động, thụ động, an yên. Đối diện tích cực để chuyển hóa, để phát huy diệu dụng, đạt đến chỗ sâu kín của tâm chứng, cứu cánh viên mãn. Chia rạch ròi để chúng ta biết dùng công cho tới nơi tới chốn. Còn đạt tới nơi rồi thì không phải chia hai mà vẫn rõ ràng cả hai. Không cần chia vẫn rõ ràng, rõ ràng cũng phải chia mà không phải một, bởi vì nó hiện hiện rõ ràng mà bất động trong cái tánh đó. Thì muốn biết cái phần tông chỉ và tông phong nó khác nhau giống nhau là làm sao để mà cung phú đó, chúng ta có thể chia hai cột để dễ thấy. Về tông chỉ có hai phần: phần phản quan và phần đã trực ngộ. Có hai trình độ: phản quan để tham thiền và quay lại đã trực ngộ. Thì xét một thứ nhất là về cái trình độ ngộ tâm, thì tông chỉ lúc này nhấn mạnh đến việc ngộ bản tâm, tức là nhấn mạnh đến cái trọng tâm của việc tu tập là phải ngộ tâm. Cho nên Ngài Pháp Loa, Ngài nói là người học Phật trước phải kiên tánh. Đây là tôn chỉ. Và ngộ tâm chính là nền tảng định hình tông phong. Vì sao? Vì nhập thế, vì vào đời, vì tích cực, đến cả những cái sinh hoạt vận hành v.v. Nếu rời bàn tâm thì chúng ta đã rơi vào sanh diệt. Mà cái hiện tướng á, là mình sẽ bị tán loạn. Mà tán loạn á, thì khó toàn mạng. Cho nên bị tán biến. Nhanh thì tán biến nhanh, mà chậm thì mai kia theo thời gian nó cũng sẽ bị tán rã. Mà đi vào đời mà tán biến, hà sơn mà đi về sói kính là cái mặt mình còn mặt người mà ra mặt quỷ đó, thì không được gọi là tông phong, không toàn mạng. Thì đối diện bên kia tiến tiến, đó là tông phong, chính là nhập thế mà vô nhiễm. Thì đầu tiên là ở cái lĩnh vực ngộ tâm, ngộ tánh. Thì ở lĩnh vực ngộ tâm, ngộ tánh của tông phong đó, là không phải chỉ nhấn mạnh đến cái việc trồng tâm tu tập là trước tiên ngộ tâm, đó là phần tông chỉ nhấn mạnh. Còn phần tông phong đó là nhấn mạnh đến việc phải tiến sâu hơn việc ngộ tâm sau khi đã ngộ. Cục là ngộ, nhưng mà tiến sâu hơn, đạt đến viên dung, rốt ráo viên mãn. Sự ly dung thông, thể dùng không hai, đạt đến rốt ráo viên mãn trong tự tánh mình. Đó là xét việc thứ nhất là ngộ tâm. Việc thứ hai là còn trong quá trình phải dùng công, công phu. Với tông chỉ, xét về lĩnh vực công phu tu tập, thì phản quan, tức là xoay lại tu hành, sẽ trừ được cái lầm hướng ngoài tâm cầu. Tức là mình tìm cái chân tâm, cái sự giác ngộ ở đâu đó, ở nơi vị thầy, nơi vị thiền sư, nơi Phật, nơi tổ, nơi kinh, nơi luận, nơi lời khai thị. đó gọi là hướng ngoại tìm cầu. Thì các thiền sư nói rằng là từ ngoài vào chẳng phải của báu trong nhà. Còn thổ hơn á, là trừ được cái tâm là theo những cái điều mung lung mà không quy nhiếp về việc tu tập để sáng tự tánh. Và trừ một cái lỗi thứ hai á, đó là làm dùng cái tinh thần nhập thế để mà dung dưỡng cái phàm tình. Thì câu này đại chúng phải trực tâm và soi cho kỹ á, thì mới không có lừa mình mà luống uổng một đời tu. Ví dụ nếu mà đúng tinh thần nhập thế đó, thì khi mà việc cần chúng ta có thể làm vô vàn việc vẫn không động. Khi mà việc không cần chúng ta không một dấu vết và ngồi yên bất động. Thế thì khi chúng ta đang đi làm, chúng ta tự hỏi là chúng ta có khả năng ngồi yên không? Nếu mà chúng ta nói rằng là tôi làm vô vàn Phật sự, tôi đang nhập thế tích cực, mà ngồi yên cái chân tay tôi nó ngứa, nó không yên đó, là hư rồi. Là lợi dụng tinh thần nhập thế để mà bào chữa cho cái tâm còn loạn động, chưa chiến thắng được phàm tình là phải. Phải hoạt động của mình. Còn nếu nói rằng là tôi cần đi là đi, tôi cần ngồi là ngồi, đúng chưa? Chưa. Mới được 5 điểm thôi. 5 điểm còn lại phải xét là khi đi và ngồi á, nó nhầm chỗ nào để mà đi và ngồi. Đang đi mà ngồi hay đang ngồi mà đi? Nếu đang đi mà nói ngồi, đang ngồi nói đi thì nó nói ngược. Mà nếu mà đi là đi mà ngồi là ngồi là chính trên tướng, vậy nói sao? 5 điểm này khó ăn lắm đó. Lúc đó mới nói cái chuyện là tu hành, mới chuyện ngộ tánh. Còn đằng này mình chưa có dính dáng gì. Mình mượn những danh từ nó thật là hay ho trong Phật Pháp để bào chữa cho cái yếu kém trong người. Để rồi chúng ta cứ thế mà trôi, không tới đâu. Từ mình tạo cảm giác đánh lừa mình và cuối cùng thiệt thòi là mình. Phản quán đặc biệt vậy đó. Còn về cái việc công phu một của người đại ngộ, thì người phản quán đại ngộ ở đây là ở trình độ của người sơ ngộ, chứ không nói người đại ngộ. Là đại ngộ rốt ráo rồi, nói chi nữa. Thì với cái người dùng công tu tập với người đại ngộ đấy á, là quý ngài sẽ bảo nhầm, khéo bảo nhầm để tiến đến tự tại. Do sơ ngộ, do mới kiến tánh, chưa được từ thọ dùng, cho nên cần phải cẩn trọng để thâm nhập sâu hơn. Thì cái vế thứ hai công phu tu tập ở cái mặt tống phong là chi? Thứ nhất, nói về cái việc là trở lại từ tánh chính mình. Thì khi mà quay lại cái tánh đại ngộ để mà đốn tú đó, thì chính khi chúng ta nhập thế sẽ giúp cho cái công phu nó linh hoạt, trí nó sáng và không bị rơi vào cái phần hàng của cái tâm thanh tịnh trong ngực. Mà ngài Thanh Viện Phật Nhạc ngài nói á, không nên ở trong chỗ rỗng không để lập phần hàng. Nếu lập phần hàng thì chẳng được tự tại. Tác phẩm chỉ tâm yếu cho người tu thiền, đại chúng đọc lại. Ví dụ mình công phu lâu năm, mình có kinh nghiệm, thì hằng ngày án yến á, thì cái tánh mình nó rạng ngời. Với những công việc trong khả năng vừa phải, chúng ta làm chủ cách dễ dàng á, thì nó vẫn rạng ngời, không gì trở ngại. Nhưng mà khi vào trong công việc họp hành nhiều tư tưởng, rồi từ khuya cho tới tối, liên tục trời nắng nóng, cơ thể thì nó mệt mỏi, nó cạn kiệt năng lượng, mà việc thì phải nhiều, tư tưởng thì vừa nghe, vừa tiếp thu, vừa phải sáng tạo ý kiến mới trong lúc đó, ngay lúc đó, vừa xử lý cái ý kiến nó khế với cái ý kiến nó vừa rồi như thế nào, cả bao nhiêu chục ý kiến đó. Thì khi ra hiện trường đó, nó lại sáp nhập vào cái thực tế của vô vàn những đúng sai phải trái. của nhiều người đang ở trước mắt chúng ta, đó là người quan trọng. Lúc này mình không muốn nhập thế là cũng đáng nhập thế rồi đó. Thì trong lòng mình vừa gờn tí, tại sao là nhiều ý kiến nó vô lý vậy? Thì liền biết trước đó mình vì muốn chu đáo công việc cho nên thoáng có an trú công việc để xử lý tốt, vẫn trong lành nhưng mà có thoáng an trú, cho nên mất cái sức tự tại. Cái sức tự tại ở đây là nó không phải là có cái tướng gì đâu. Cái tướng mà vấn đề biểu diễn đó, cái đó là biểu diễn võ đài cho vui thôi. Trong cái giới hạn cho phép, cho nên võ đó đánh dễ lắm. Mình có lấy đai gì, huy chương gì cũng giới hạn cho vui thôi. Chứ còn cái võ đó mà đấu chết bỏ là mình dập mũi liền. Đó thực tế, mới biết cái võ đài mà ngang nào. Cho nên lúc này mình biết là mình mất cái sức tự tài do vì mình thoáng ở vào cái cảnh giới trong lành của tâm để quản trị các công việc một cách trong lành đạt đến hiệu quả vẫn không đâu. Mà vẫn có một lớp không biết nó mỏng tới mức nào mình không phát hiện được. Nó chỉ có à và không à thôi. Đó là cái lớp quên tự tánh. Thì ngay đó mình chỉ cần à là trở lại thôi. Thật ra trong chỗ này nó không có thô tới đồ để mà quay ra quay vào đâu. Thì chỉ cần biết chừng đó thôi. Thì tánh mình nó mạnh, nó rạng ngời và chúng ta rất là tự tài trên mọi thứ đó, xuôi ngược đó. Tôi muốn nói như vậy để đại chúng nhớ rằng là cái câu chuyện này mình phải sáp mặt vào và phải chịu trần và dám tiến tới thì nó có nơi mình và mình biết được. Chứ câu chuyện này nó không thể là lý thuyết, nó không thể là kinh luận, nó không thể là Phật tổ nói mình nghe được. Các ngài nói là các ngài chỉ là diễn tả để mình cảm nhận, nhưng mà cái thọ dùng đó là của mình, là nơi mình đã sáp mặt, đã thấy ra. Những chuyện nó ngồi đấy kể ra là nó hay vô kể. Nó hay vô kể. Nhưng kể làm gì? Cũng là chuyện bên ngoài. Nó phải là câu chuyện tôi nói đại chúng nghe là phải dám đối diện. Đừng có trốn. Đừng có sợ. Chúng ta mới nhiều việc không là chúng ta đã ngán rồi. Mà điều này tôi cũng gọi là làm cái bài, cái phép kiểm tra để mình có kinh nghiệm. Huynh đệ xuất gia cùng một thời, tôi thấy hai ba huynh đệ họ có cái phước như sao á, họ không có việc gì trơn á, được tu hành trong thời khóa rất là êm ái, họ tu rất tốt. Còn số huynh đệ thì đi làm việc xuôi ngược, nhưng họ thèm tu lắm, rảnh là họ ngồi thiền. Thời gian sau thì cái huynh đệ mà bận rộn này á thì họ lại có những bước tiến độc đáo. Còn huynh đệ mà tu trong yên bình á thì giỏi lắm là thanh tịnh cười trừ chơi thôi. Rồi trong vòng 10 năm trở lại là chưa thấy tái họa. Trong vòng 10 năm trở lại á, tôi quên, tôi cũng nhớ 10 năm 20 năm gì đó, trong khoảng 10 15 năm thôi, cỡ đó thôi. Thì huynh đệ mà được tu trong an ổn á, mới đầu thì có tiến bộ, như là ngộ đạo tới nơi, như là thế này. Còn huynh đệ kia thấy xuôi ngược như là lăng xăng, nhưng họ ham tu, họ có tiến bộ đặc biệt. Thì hai bên thấy vẫn vô hại, hai bên đều tốt. Nhưng tôi nhớ là khoảng 15 đến 20 năm trong vòng đó, thì nó lòi ra đó là huynh đệ mà được yên bình tu hành đó, thì 20 năm sau tự nhiên nó trồi lên, mình lại là một người lớn. Tại người lớn đi hết rồi thì mình là người lớn, và chúng mới vô là người nhỏ, và nghiệm nhiên mình là người có chức sự làm việc. Thì huynh đệ ở yên tú này á, nó bị tồi tệ, căng thẳng nè, cố chấp nè, hữu hàng nè, sân si nè, bất mãn nè, không hòa hợp nè, bàn cãi nè, làm khó người sau nè, không hòa người trước nè, và cuối cùng là một đống thứ đó nó dồn vô, và vì đó là người bị bệnh từ thân. nó ụ là nó bình thân, và tâm nó không còn là cái người tu hành bình thường thoải mái. Rồi tôi nhìn qua vấn đề mà bị vất vả ngược xuôi đó, thì họ cũng trải qua một thời gian dài ngược xuôi, nhưng tới thời điểm 20 năm đó, họ là người hề hà rất tự tại. Tự tại trong sâu kín, bình dị, mộc mạc, có khi là nghèo nàn, nhưng mà tỉnh tại đặc biệt. Tôi muốn nói như vậy để đại chúng có một cái phép toán, là khi mình muốn tiến sâu đạt đến thệ đạo thì chúng ta phải đối diện để mà vươn lên, không ai giúp mình được việc này. Cho nên ở cái công phu tu tập phần mà công phong này, đại chúng nhớ, đối diện nó mới cho chúng ta một cái sức sống thật nơi mình, nó hiện ra nha. Còn không đối diện nó không có. Ngay dạng vậy đó, đại chúng hiểu chơi cho nên mình không có gì hết. Mà đối diện mà chịu tú đó, nó có ra linh hoạt, trí sáng và không lập phần hạt. Vì vậy chúng ta phản quan xoay lại mình để tu hành mà thiếu sự linh hoạt của tích cực, cái tích cực đáng rõ ràng lắm. Nếu không tích cực á, là mình nghĩ tôi chỉ làm đúng thời khóa thôi, nhắm mắt ai lao như mặc ai. Thanh Quy sư ông nói rằng là không được, khi mà thấy vấn đề làm công việc nặng nhọc hơn hoặc trễ nải hơn không được vô tình làm ngơ để mặc. Đó là sư ông dạy cái tích cực đó, cái nhập thế đó. Đằng này mình không, coi như mình lơ, mình quên Thanh Quy đi, tôi làm đúng cái thời khóa thôi, sau đó về là tôi an yên, tôi ngồi tôi đọc học, rồi tới thầy hỏi tôi phát biểu, tôi nói cho cả thế giới nghe là tôi học ngon lành vậy đó. Lên ngồi thiền tôi ngồi ngay ngắn, còn ai làm gì mặc kệ. Đó là phản quang thôi, không tích cực. Còn tích cực là gì? Vấn đề công tu với mình, họ mệt mình cũng mệt, giúp nhau, mình giúp nhau tí, mình thấy người ta khỏe bớt mình cũng vui, mình với vấn đề với nhau là một. Cho nên tích cực, xăng tay áo vào phụ cho nó rồi việc cùng nghĩ, cùng học, cùng tu, đó là tích cực. Nếu phản quang xoay lại tu hành mà thiếu sự linh hoạt của tích cực, nếu thiếu thì chúng ta sẽ khu biệt mình trong một giới hạn an toàn, không thể tiến đạo. Điển hình là mình lập ra một cái thời khóa, một cái cung cách, một cái chỗ an tịnh trong tâm để an thân lập mạng, không thích thay đổi công việc. Ví dụ sáng nay nói Hương Đăng mới quét cái chùa 30 phút, nói bỏ đi, chạy qua rinh chầu kiển, mình qua mình khiêng, mới có được 10 phút, bỏ đi để qua quét rác, mới quét rác được 20 phút, bỏ đi vô bếp phụ tri khố. Bực không? Tôi sôi máu rồi đó. Thì chúng ta hay mà chúng ta bực là kết quả sanh tử. Còn hay mà tự tại là kết quả niết bàn, thì phải biết thay đổi công việc đi. Thay đổi kiểu gì vẫn tự tại người người. Còn không tự tại tức là sai niết bàn. Cho nên lớn lên từ cái thói quen cố chấp, nó sẽ hình thành cái nhân cách kiểu đó và cho đó là tối tôn, ai khác là không chịu. Thì từ đó là chính mình bị giới hạn, bị nhỏ hẹp, chúng ta không chịu được với sự biến thiên của thuần nghịch, nhiều thăng trầm lắm trắc trở của cuộc đời. Bởi vì đời này nó không bao giờ chiều lòng chúng ta. Hôm nay ở trong đại chúng có thầy tổ bao bọc, chúng ta có một môi trường êm ấm, mình ra điều kiện nó quen rồi. Cái tấm ra điều kiện theo ý mình nó quen cái tật, lớn lên thành cái nhân cách đó. Ra cuộc đời nó không nghe mình, nó đập vô, mình không có khả năng thích cái tốt, chúng ta bị lật ngã. Cho nên trong luận Bảo Vương Tâm Muội nói đó, người học đạo thời nay nếu trước chặn ở chỗ chướng ngại, khi chướng ngại đến khó bề dẹp nổi, khiến của báu pháp vương do đó mà mất, đâu chẳng tiếc ư, đâu chẳng tiếc ư. Cho nên mới vào đạo, nếu trước không ở chỗ chướng ngại. Mà có chướng ngại gì đâu. Bây giờ cơm nó thừa, đồ ăn ngon, mặc đẹp, cái gì cũng tiện nghi, có thiếu gì đâu. Thì chướng ngại cái gì biết không? Chướng ngại nó không nằm ở chỗ ăn mặc đâu. Cái khó chịu nó không phải là thiếu cơm rách áo, mà khó chịu là trái ý tôi, không vừa lòng tôi, sai quan điểm tôi bực ghê gớm. Đó là chướng ngại. Cho nên trước khi mới vào đạo là sẽ bị ông sư phụ, ông rã đòn cho mình tơi bời. Tới khi nào mà mình từ tạ, mình nhăn ra mình cười, ông sư phụ nó được rồi con, đứng lên đi thầy cho đi trụ trì. Thì sau này cuộc đời nó dập là cái ông đó, ông nhăn ra ông cười không dính dáng gì, mới giữ được đạo pháp. Cho nên nếu mà chúng ta không tập bây giờ, sau này vấn đề sẽ bị giới hạn. Mà khi giới hạn như vậy á, thì nó còn những cái khó khăn khác là gặp việc. Chúng ta thường dễ bị bồn chồn, lo lắng vô cớ, không biết lý do vì sao, bất an. Mà như thế á, thì nó hại cho mình rồi. Tại vì nó khác tự tánh, nó trái với cái đạo giác ngộ giải thoát. Đúng đạo là sao? Khi mà sư phụ thử vô vàng việc, mình phải trở lại cái tâm tánh của mình đúng như pháp vâng lời, mà trở lại tâm tánh. Thì lâu ngày nó thuần rồi đó. Chúng ta sẵn một cái tấm thương hằng bất đồng trên mọi biến thiên. Thì sau này đã là Phật sự cũng như thế. Thì cái tấm thương hằng này á, nó là tống chỉ, nó là cái đủ năng lượng, nội lực cho chúng ta ổn được trên tất cả. Và mọi biến thiên này, chúng ta vẫn phát huy diệu dụng bất đồng, chủ đồng linh thông và bất đồng, đấy là tông phong. Thì lúc này cả hai trong nhau tương quan mật thiết. Cho nên nói chỗ này là nói cái chỗ tướng quan để chúng ta công phu tới nơi tới chốn đặc biệt nhất. Như vị nói, ngày xưa mình tới gặp sư ông còn Phật tử. Sư ông nói, con đi đâu đó, con đến chùa từ hồi nào, đi đường mệt không, lúc này con tu làm sao, có tốt không? Nghe sư ông từ bi quá, mình ham tu. Tới khi cạo cái đầu rồi, hay tới giờ làm việc lớn sớ, sư ông nói, chú làm gì giờ này đi đâu? Thì nói, sao ngày xưa mình còn Phật tử, xưa ông từ bi giờ mới cạo cái đầu, sao ông nghiêm như vậy? Là tại sao? Cạo cái đầu là nói ngày mai làm việc của Như Lai. Thì sư ông phải rèn cho mình ra chuyện Như Lai, phải không? Mới gánh vác được việc của Như Lai chứ. Đó là phản quan tiếp theo. Nếu người đã ngộ, thì nếu người đã ngộ mà đối diện với biến thiên đó, thì sẽ giúp đạt được cái diệu dụng bất khả tư nghi, mới đạt đến tự tại không ngăn ngại. Thì cái điều này giờ tôi ví dụ cho đại chúng nghe đó. Sắc mặt nó mới sang ra, nhân tâm, ngộ tâm, mà thiếu được khả năng tùy duyên, thiếu được khả năng hòa nhập vẫn không tan, thì chúng ta đang thiếu sức tự tại, thiếu diệu dụng, bị ngăn trệ. Mà cụ thể là thầm có một vật ngăn ngại nơi ngực của mình. Nó giống có một cái chấn tâm mà giữ hoài vậy đó. Bung ra nó không được. Chỗ mà ngài Đại Huệ Tông cạo ngài bị ngày xưa đó, thầm trong ngực có một vật không tự tại. Mà vì này muốn tiến á, thì hãy đối diện đi. Cho cái vật này nó không đủ sức để mà đối diện, thì nó mới vỡ toan ra. Lúc này là tán thân bất màng, thì nó mới hét một tiếng sống dậy muôn đời. Điều này chúng ta phải sát mặt mới nhận ra. Còn ngồi yên thì không thấy đâu. Tóm lại, tông chỉ là định hình tông phong, tức là tích cực vẫn không rời tự tánh, mới đạt đến hòa mà không tan. Còn tông phong sẽ giúp cho tông chỉ ngộ tâm, phát huy tột cùng diệu lực của tự tánh.